Khoa 1. Tám pháp ba la di. Bài tụng chung về giới tướng của tám pháp ba la di.
Âm: dâm dục bất tịnh hạnh, thâu tha ngũ ma sái, sát nhân đại vọng ngữ, nhiễm tâm xúc nam tử, tróc thủ đẳng bát sự, phú tàng ni trọng tội, tùy cử bị tam gián, thị bát ba la di. Nghĩa: dâm dục hạnh bất tịnh, trộm cắp năm ma sái, giết người đại vọng ngữ, lòng nhiễm chạm người nam, tám việc nắm tay thảy, che tội trọng của ni, tùy cử ba lần can, tám pháp ba la di.
Một: dâm dục giới. 1.1. Giới tướng. Văn giới.
Âm: tánh tội, đại thừa đồng chế. Dâm dục giới, tánh tội giới tướng, đại thừa đồng chế. Nhược tỳ kheo ni tác dâm dục, phạm hạnh bất tịnh, nải chí cộng súc sinh, thị tỳ kheo ni ba la di bất cộng trụ. Nghĩa: thuộc về tánh tội, đại thừa đồng chế. Giới dâm dục thuộc về tánh tội, đại thừa đồng chế. Nếu tỳ kheo ni làm việc dâm dục, phạm hạnh bất tịnh, cho đến hành dâm với súc sinh, tỳ kheo ni này phạm tội ba la di, không được ở chung. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi giải thích phần duyên khởi và tướng phạm các tội trọng, đầu tiên, vì đại chúng, tôi có những lời cảnh cáo răng nhắc. Phàm trong chúng nghe nói những tội ác phạm giới, không được cố ý cười, không được giễu cợt và cũng không được chê bai. Việc ấy trong luật thiện kiến Tỳ Bà Sa, quyển thứ 7, nói: đây là làm pháp bất tịnh. Tại sao gọi là làm pháp bất tịnh? Bởi vì đó là những điều xấu xa, thiếu văn hóa. Vì thế, nếu các trưởng lão nghe nói đến hạnh bất tịnh này, cẩn thận đừng sinh tâm kinh quái. Vị sa môn này phải sinh tâm hổ thẹn, đối với Đức Phật phải chí thành cung kính. Tại sao vậy? Vì Đức Như Lai thương xót chúng ta. Vì Phật là vua trong thế gian này, Ngài đã hoàn toàn xa lìa ái dục, đến cảnh giới thanh tịnh. Nhưng vì thương xót chúng ta, nên Ngài kiết giới, nói ra những điều tội ác xấu xa này. Vì lẽ ấy, nếu vị nào quán sát những điều trên, thì thấy rõ công đức của Như Lai không bao giờ dám sinh tâm chê bai. Nếu Đức Phật không nói việc này, thì chúng ta làm sao biết được tội ba la di, tội thâu lan giá, tội đột kiết la? Nếu Pháp Sư vì người giảng nói giới luật, người nghe cũng như người nói, dùng quạt che mặt, cẩn thận không được nhe răng cười. Nếu có vị nào cười, thì bị đuổi ra khỏi chúng. Tại sao vậy? Bởi vì Đức Tam Miệu Tam Phật Đà thương xót chúng sinh, nên từ kim khẩu tuyên thuyết giới luật. Như thế, chúng ta cần phải sinh tâm hổ thẹn mà nghe. Tại sao lại cười? Người xuất gia đệ tử lấy giới làm áo giáp, lấy luật làm mũ sắt, chiến đấu với tứ ma. Việc hơn thua, đấu tranh nhau, sinh tử là trọng đại, sao lại cười? Xem như thế gian, khi họ thao diễn tập luyện, còn đầy đủ oai nghi nghiêm chỉnh, không ai được đùa giỡn, cười cợt. Sự việc ấy thời Đông Châu Liệt Quốc, về binh pháp của nước Ngô, trong lúc đại gia Tôn Võ Tử diễn trận đã chém hai nàng hầu rất đẹp của Ngô Vương. Cứ theo đó đủ làm gương cho nữ chúng của chúng ta, những người nào ưa cười. Bởi vì các cung nữ nghe đại gia Tôn Võ Tử trong khi dạy binh pháp đều che miệng cười cợt, bị đại gia Tôn Võ Tử cực lực quở trách, cấm không được cười. Nhưng đến khi đánh một hồi trống, có người đứng, người ngồi, hàng ngũ lộn xộn không nghiêm chỉnh, Các cung nữ ngã nghiêng dựa vào nhau cười nói. Khi diễn tập, có hai nàng hầu rất được Ngô Vương sủng ái, thống lãnh các đội nữ binh thao diễn. Nhưng bọn họ cứ cười giỡn, không chịu nghiêm chỉnh diễn tập. Tôn Võ Tử cả giận, đôi mắt trợn ngược, tóc tai dựng đứng. Thét quần đao phủ, đem hai cung phi ra chém để cảnh cáo quần sĩ. Sau đó ông cho quân lính trở lại thao diễn như cũ. Khi ấy, tất cả cung nữ đều kinh hãi. Tức khắc hàng ngũ chỉnh tề, tới lui qua lại thẳng tắp như căng dây. Từ trước đến sau im phăng phắc, không cô nàng nào còn dám hé răng cười một tiếng. Về sau, khi chiến tranh bùng nổ, các nàng cung nữ chiến đấu thật hiệu quả, mang về chiến thắng cho Ngô Vương phù sai. Chúng ta hãy xem, người đời chiến đấu chống quân thù, lấy sự quốc gia tồn vong là trọng đại, nên quân lệnh tuyệt đối nghiêm chỉnh, cấm không được cười giỡn. Huống chi chúng ta là thích tử, đang cùng với các ma sinh tử chiến đấu, sao lại có thể cười đùa trong khi nghe giới? Rất buồn thay cho các nữ nhân có nhiều tư thái xem thường mọi việc. Điều đó trong kinh Đại Ái Đạo thuyết minh về 84 thái độ đáng khiển trách của phụ nữ. Người nữ ưa cười, không nể cấm pháp. Ưa cười như điên, như cuồng. Rõ ràng ở nơi đây. Vậy tôi xin quý Đại Đức Tỳ Kheo Ni nên tự tôn trọng trong khi nghe giới. Cẩn thận đừng cười. Đây là lời răn nhắc trước khi nghe giới của các vị giải giới sau đây.
1.2 Duyên khởi. Sau khi Đức Phật thành đạo, suốt thời gian 20 năm đầu, Ngài đều tuyên thuyết giáo giới Ba La Đề Mộc Xoa, tức là đừng làm tất cả những tội ác, nên tu tập tất cả pháp lành. Khắp điều phục nơi tự tâm. Đó là lời dạy của chư Phật. Giữ gìn thân nghiệp quý hóa thay. Giữ gìn ngữ nghiệp cũng như thế. Giữ gìn ý nghiệp quý hóa thay. Cả ba nghiệp giữ gìn rất quý. Ba nghiệp bí sô đều gìn giữ. Thì giải thoát được mọi khổ đau. Vì các đệ tử chưa phạm giới, cho nên Đức Phật vẫn chưa kiết giới. Thế nên, cứ mỗi nửa tháng phải tụng giáo giới Ba La Đề Mộc Xoa. Điều đó trong Thiện Kiến Luật, quyển thứ 5, thuyết minh. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, sau khi ở dưới cội Bồ Đề, thành chánh giác đạo, suốt thời gian 20 năm, Ngài đều nói giáo giới Ba La Đề Mộc Xoa. Lại một lúc nọ, Ngài ngự trong điện Mi Già La Mẫu Tăng Già Lam, nước Phú Bà, tức là nước Chim Bà. Quý Tỳ Kheo, sau khi tập hợp và an tọa, Đức Phật bảo chư vị rằng, từ nay trở về sau, ta không cùng với chúng Tăng Bố Tát nữa. Ta cũng không nói giáo giới Ba La Đề Mộc Xoa nữa. Các ông hãy tự tụng. Tại sao vậy? Vì Như Lai không được cùng với chúng Tăng không thanh tịnh mà Bố Tát và nói Ba La Đề Mộc Xoa. Từ đó đến nay, các hàng đệ tử thanh văn tự tụng Oai Đức Ba La Đề Mộc Xoa. Sau khi Đức Phật thành đạo, trong 20 năm, những vị làm thị giả cho Phật đều không xuyên suốt. Đến lúc Tổ A Nan Đà xuất gia mới chuyên tâm làm thị giả cho Phật. Khi ấy Đức Phật thành đạo đã 20 năm. Việc ấy trong Luật Thiện Kiến, quyển thứ 5, thuyết minh. Đức Như Lai từ dưới cội Bồ Đề, khi thành đạo rồi, trong thời gian 20 năm, những người làm thị giả cho Phật đều không nhất định, hoặc có khi là Đại Đức Na Già, Nagasamala, hoặc là Đại Đức Na Tỳ Đa, Nagita, hoặc là Đại Đức Di Kỳ Gia, Megija, hoặc là Đại Đức U Già Bà, Upavana, hoặc là Đại Đức Sayadaw Sagata, hoặc là Đại Đức Tunahada Sunakatta Lichchavilita. Như thế, quý Đại Đức tùy thích đến đi của mình mà đến làm, hoặc thôi không làm thị giả cho Phật nữa. Anh nàng tôn giả xuất gia lúc vừa đúng 20 tuổi. Tôn giả làm thị giả cho Phật, theo Phật du hành giáo hóa. Lúc ấy, nhằm năm mất mùa, dân chúng đói khát. Cũng chính trong năm ấy, Đức Phật bắt đầu chế giới. Việc đó trong Luật Thiện Kiến, quyển thứ 6, thuyết minh. Tu Đề Na, Sudina, tôn giả xuất gia nhằm thời gian Đức Phật thành đạo đã 12 năm. Sau đó, Ngài xuất dương du học ngoại quốc 8 năm, tức là lúc Đức Phật thành đạo đã 20 năm. Vì năm ấy mất mùa, nên tôn giả Tu Đề Na trở về cố hương để trì bát khất thực. Cũng năm ấy, Đức Phật cùng với các vị đại tỳ kheo 500 người cùng đi đến ấp Tỳ Lan Nhã tạm trú ở dưới rừng cây. Lúc bấy giờ, một người Bà La Môn tên là Tỳ Lan Nhã bị ma nhiễu loạn, nên suốt 3 tháng hạ, ông ta ở trong cung hưởng dục lạc với các mỹ nữ. Không nhớ trước kia mình đã từng hứa thỉnh Đức Phật và chúng tăng cúng dường 3 tháng hạ. Vì vậy, trong 3 tháng hạ, Đức Thế Tôn cùng với 500 đệ tử phải nhận lấy sự cúng dường lúa ngựa của người Phật tử buôn ngựa. Lúc bấy giờ, A Nan tôn giả làm thị giả, lấy phần lúa ngựa của Phật, mướn người xây bột để làm bún, cúng dường cho Đức Thế Tôn. Còn quý tỳ kheo, mỗi người tự xây lấy mà ăn. Sau 3 tháng an cư xong, Đức Phật cùng chúng tỳ kheo du hành đến thôn Kalanda, Kalandaka Kama, tạm dừng ở nơi tịnh xá Trúc Viên. Cứ theo đoạn văn ký sự trên đây, thì biết được Đức Phật chế giới dâm đích thực là sự việc sau khi thành đạo 20 năm vậy. Trong Luật Ngũ Phần, quyển thứ nhất, nói: lúc bấy giờ tôn giả Xá Lợi Phất ở nơi vắng vẻ, ngồi thiền, suy nghĩ như vậy:
chư Phật đời quá khứ, phạm hạnh chánh pháp của Đức Phật nào không cửu trụ? Phạm hạnh chánh pháp của Đức Phật nào cửu trụ? Suy nghĩ thế, rồi liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến chỗ Phật. Đầu mặt đảnh lễ dưới chân Phật, đoạn lui về một phía mà bạch Phật rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, vừa rồi con có ý nghĩ như thế này. Chư Phật đời quá khứ, phạm hạnh chánh pháp của Đức Phật nào không cửu trụ thế gian? Phạm hạnh chánh pháp của Đức Phật nào cửu trụ thế gian? Khi ấy, Đức Phật tán thán Ngài Xá Lợi Phất rằng: quý hóa thay, quý hóa thay. Ý nghĩ của ông rất tốt, lời hỏi của ông rất hay. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật duy vệ, Vipassin, Đức Phật thi khí, Sikkhin, Đức Phật tùy diệp, Vesabu, phạm hạnh chánh pháp không cửu trụ thế gian. Đức Phật Câu Lưu Tôn, Rakuchanda, Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Kana Kamuni, Đức Phật Ca Diếp, Kassapa, phạm hạnh chánh pháp của ba Đức Phật ấy cửu trụ thế gian. Đức Phật dạy tiếp: này Xá Lợi Phất, ba Đức Phật duy vệ, Đức Phật thi khí, Đức Phật tùy diệp, không vì đệ tử rộng nói chánh pháp, không kiết giới, không nói ba la đề mộc xoa. Cho nên, sau khi Phật và đệ tử nhập Niết Bàn, các đệ tử ở trong các chủng tánh xuất gia, phạm hạnh mau diệt. Thí cũng như dùng bồn dựng các hoa, rồi đem để ở đường ngã tư, gió bốn phương thổi đến, thì những hoa ấy theo gió mà bay đi các nơi. Tại vì sao vậy? Vì những hoa đó không dùng chỉ sâu lại vậy. Này Xá Lợi Phất, cũng như vậy, ba đức Phật ấy không vì đệ tử rộng nói chánh pháp, không kiết giới, không nói ba la đề mộc xoa, thế nên phạm hạnh không được cửu trụ trong thế gian. Lại này Xá Lợi Phất, đức Phật Tùy Diệp cùng với 1.000 vị đệ tử du hành đến rừng khủng bố. Tại sao rừng ấy gọi là rừng khủng bố? Vì trong rừng ấy, những người chưa ly dục vào đó thì các chân lông đều dựng đứng, rợn óc. Thế cho nên gọi là rừng khủng bố vậy. Đức Phật ấy vì các đệ tử tâm niệm thuyết pháp, nhưng miệng không nói ra. Tâm niệm thuyết pháp như vậy. Các tỳ kheo phải suy nghĩ điều này. Không nên suy nghĩ điều này. Điều này nên nhớ, điều này không nên nhớ, điều này nên đoạn, điều này nên tu, phải y theo điều này mà tu hành. Trong tâm quý tỳ kheo, biết việc ấy rồi, các pháp hữu lậu hết, được giải thoát, chứng A-la-hán đạo. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật Câu Lưu Tôn, Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Đức Phật Ca Diếp, rộng vì các đệ tử nói chánh pháp không mỏi mệt, vẫn là tuyên thuyết 12 bộ kinh. 1. Tu Đa La, tức Khế Kinh. 2. Kỳ Dạ, Ghê Gia, tức là Ưng Tụng hay Trùng Tụng. 3. Thọ Ký, Veya Karana, tức là Thủ Ký. 4. Già Đà, Gatha, tức là phúng tụng hay gọi là cô khởi tụng, nghĩa là không y theo văn trường hàng, chỉ riêng những bài tụng độc lập. 5. Udana, Udana, tức là tự thuyết hay vô vấn tự thuyết. 6. Nidana, Nidana, tức là nhân duyên, nghĩa là pháp tự của các kinh, tức là phần thuộc về nhân duyên. Trong kinh nói những nhân duyên ấy thấy Phật, nghe pháp, vân vân. 7. Y đế mục đa già, iti vrataka, tức là bổn sự, nghĩa là những kinh văn Đức Phật nói về nhân duyên của các đệ tử trong đời quá khứ. 8. Bổn sanh, jakata. 9. Tỳ phú la, Vaipulya, tức là phương quảng, nghĩa là những văn kinh nói chân lý phương chính rộng lớn. 10. Vị tằng hữu, Abduta Dharma, tức văn kinh ghi những sự việc Phật hiện các thần lực không thể nghĩ bàn. 11. Abadana, Avadana, tức là thí như hay thí dụ. 12. U bà đề xá, Upadesa, tức là luận nghị, nghĩa là những văn kinh dùng nghĩa luận nghị vấn đáp. Kiết giới, Sikkhapada, nói ba la đề mộc xoa, Pratimokkha. Phật cùng với các đệ tử, sau khi nhập niết bàn, các đệ tử có danh tánh đi xuất gia, do đó mà phạm hạnh không mau diệt. Thí cũng như tràng hoa, dùng chỉ sâu lại đem để đường ngã tư, gió bốn phương thổi đến thì không thể làm cho tản mát. Tại sao vậy? Bởi vì những hoa ấy có dùng chỉ sâu lại. Này Xá Lợi Phất, cũng thế, ba đức Phật ấy rộng vì các đệ tử nói pháp như trên. Vì thế cho nên phạm hạnh cửu trụ trong thế gian. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, nếu vì nhân duyên do không rộng nói chánh pháp, không kiết giới, không nói ba la đề mộc xoa, phạm hạnh không cửu trụ trong thế gian, vậy thì con thành tâm cúi mong Đức Thế Tôn, rộng vì các đệ tử nói chánh pháp kiết giới, nói ba la đề mộc xoa, này đây chính là đúng lúc. Đức Phật dạy rằng, thôi đi, ta tự biết thời. Xá Lợi Phất, trong chúng của ta đây thanh tịnh, chưa có người nào chưa được pháp chưa từng có. Trong chúng của ta đây, những người chứng quả rất nhỏ, cũng là từng chứng được đạo quả Tu Đà Hoàng. Chư Phật Như Lai không đem pháp hữu lậu mà vì các đệ tử kiết giới. Trong chúng của ta đây, chưa có người nào ỷ đa văn, cho nên pháp hữu lậu không sinh. Trong chúng của ta đây, chưa có những người nào có lợi dưỡng, có tiếng khen, cho nên pháp hữu lậu không sinh. Trong chúng của ta đây, chưa có người nào đa dục, cho nên pháp hữu lậu chưa sinh. Trong chúng của ta đây, chưa có người nào hiện thần túc thông, để làm bậc thiện tri thức của nhân thiên, vì thế nên pháp hữu lậu không sinh. Nguyên vì trong chúng tỳ kheo chưa có ai phạm pháp hữu lậu, thế nên Thế Tôn chưa vì các tỳ kheo kiết giới. Việc đó trong kinh Văn Thù Sư Lợi Vấn, Quyển Hạ thuyết minh. Lúc bấy giờ, Đức Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, đời vị lai có những người tà kiến, họ sẽ hủy bán Phật. Rồi họ nói như thế này: Phỏng sử Đức Như Lai là bậc nhất thiết trí, thì tại sao đợi chúng sinh tạo tội, rồi sao mới kiết giới? Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Này Văn Thù Sư Lợi, ông nên biết, nếu ta kiết giới trước, thì có người sẽ hủy bán ta. Tại sao vậy? Bởi vì họ sẽ suy nghĩ như vậy: ta không tạo tội, tại sao Đức Phật cưỡng kiết giới, nói giới? Vì thế, Phật không phải là bậc nhất thiết trí. Tại sao vậy? Bởi vì ta không có tội lỗi. Vậy mà Như Lai không có lòng từ bi, không nhiêu ích, không nhiếp thọ chúng sinh. Cũng như người không có con mà tự nói mình có con. Lúc ấy sẽ chỉ là lời nói suông, làm sao tin được. Tại vì sao vậy? Vì lời nói không chân thật. Nếu chân thật, thấy có con thì sinh lòng tin. Này Văn Thù Sư Lợi, cũng thế, người chưa tạo tội, nhân thiên chưa thấy, tại sao ta lại chế giới trước? Cho nên, cần phải thấy tội, rồi sao mới kiết giới? Này Văn Thù Sư Lợi, thí như vị y sư biết nguyên do của các thứ bệnh phong, đàm, nhiệt, vân vân, phát khỉ, cũng biết những phương thuốc để đối trị các chứng bệnh ấy. Có người thân thể khỏe mạnh, không hề tật bệnh. Như thế, có cần y sư chữa trị không? Ngài Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, người ấy không cần điều trị. Tại vì sao? Vì nếu người kia lúc có bệnh, y sư liền chữa trị cho họ. Trong thế gian, họ khen ngợi đó là vị y sư giỏi đệ nhất. Đức Phật dạy: Này Văn Thù Sư Lợi, đúng thế. Tất cả hàng thanh văn, mỗi mỗi chúng sinh, có người nên chế giới, có người không nên chế giới. Ta biết việc làm của tâm niệm chúng sinh. Những người chưa tạo tội thì ta không chế giới trước. Nếu như đã tạo tội lỗi thì ta chế giới. Nếu chế giới như thế thì thế gian không sinh hủy bán. Này Văn Thù Sư Lợi, chúng sinh trong thế gian có ba hạng: thượng, trung, hạ. Đức Như Lai chế giới cũng như vậy. Này Văn Thù Sư Lợi, thí như gieo đại mạch, mè, đậu, vân vân, trong lúc mầm mới nhú ra, thì có thể dùng được không? Đức Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, không thể dùng được. Tại sao vậy? Vì những thứ đó chưa lớn nên chưa thu hoạch được. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Này Văn Thù Sư Lợi, cũng như thế, tất cả chúng sinh thiện căn chưa thuần thục, nên không thể chế giới. Này Văn Thù Sư Lợi, như hoa câu vật đầu, hoa ưu bát la, lúc mới mọc, ánh sáng mặt trời chiếu đến có thể nở hay không? Đức Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, không thể nở. Tại sao vậy? Vì các hoa ấy mới mọc. Đức Phật bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi rằng, này Văn Thù Sư Lợi, tịnh căn của chúng sinh còn chưa thuần thục. Vì thế, cho nên Đức Như Lai không chế giới. Tại sao vậy? Bởi vì chưa tới thời vậy. Nếu chưa tới thời mà chế giới, chúng sinh sẽ không thọ, lại còn nói rằng, ta không có tội, tại sao Phật chế giới? Này Văn Thù Sư Lợi, cũng như giống đúa chưa chín, thì gặt được hay không? Văn Thù Sư Lợi bạch Phật rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, không nên gặt. Vì sao? Vì chưa phải thời, bông vẫn còn chưa trổ, huống chi cho gạo, cám, trấu. Đức Phật bảo, này Văn Thù Sư Lợi, cũng giống như thế, ta chưa chế giới, các đệ tử không phạm tội, không có quả báo của việc phạm giới. Thế nên Văn Thù Sư Lợi, ta không chế giới trước. Phật nói tiếp bài kệ sau đây. Không tội, chế giới trước. Chúng sinh không tính thọ, thế nên thấy có tội, khi ấy mới chế giới. Thí như cành nhánh cây, thì chưa có hoa trái, cũng vậy các tỳ kheo. Không tội, không chế giới. Lại trong luật thiện kiến, quyển thứ 5 thuyết minh. Nếu ta chế giới, thì người đời không sinh tâm kính trọng. Thí như vị y sư không giỏi trị bệnh, thấy người mới nổi ung nhọt. Tuy biết là ung nhọt, nhưng chưa lớn, chưa mùi, vị y sư ấy vẫn mổ ung nhọt ra. Sau khi mổ, máu chảy dầm về, bệnh nhân hết sức đau đớn. Y sư đem thuốc thoa, thì vết mổ lành lại. Y sư bảo rằng, ta trị bệnh cho ngươi rồi, ngươi phải trả tiền cho ta. Bệnh nhân đáp rằng, ông là một y sư. Nếu tôi có bệnh, thì ông nên trị cho tôi. Đằng này, tôi không có bệnh, ông lại mổ da thịt tôi ra, làm cho máu chảy linh láng, đau đớn vô cùng. Bây giờ trở lại bảo tôi trả tiền, như thế chẳng phải là tầm bậy sao? Chúng thành văn đệ tử cũng như thế. Nếu ta kiết giới trước, thì họ sẽ hủy báng rằng, chúng ta tự không tội, vậy mà Đức Phật kiết giới khống. Thế nên, Như Lai không kiết giới trước. Chừng nào các việc hữu lậu phát sinh, chừng ấy ta mới kiết giới. Nếu hỏi, thế nào gọi là việc hữu lậu phát sinh? Xin đáp rằng, nếu ở trong tăng, phát sinh các việc hữu lậu, lúc ấy Đức Như Lai sẽ vì các đệ tử kiết giới. Chỉ rõ ba la đề mọc xoa, thí như vị lương y tùy theo chứng bệnh đem thuốc chữa trị cho lành. Trị hết bệnh sẽ được ban thưởng rất nhiều tiền bạc, lại được ngợi khen rằng vị y sư này là một vị y vương, giỏi trị cho ta hết bệnh. Đức Như Lai cũng như thế, tùy theo chúng đệ tử phạm tội mà chế giới, thì họ hoan hỷ thọ trì, không có lời than oán. Do quý tỳ kheo dần dần làm những điều phi pháp, sau đó Đức Thế Tôn mới tùy theo từng việc phạm tội mà chế giới. Lại dụ như pháp vá y, trong kinh Đại Bát Niết Bàn, quyển 4 thuyết minh. Có người vá y, trước thấy có lỗ rách, rồi sao mới vá? Cũng thế, Đức Như Lai thấy chúng sinh có nhân duyên đọa vào A Tỳ địa ngục, liền đem giới luật thiện pháp mà vì chúng sinh chế lập. Đức Thế Tôn cùng quý tỳ kheo trong 3 tháng an cư, thọ sự cúng dường lúa ngựa rồi, cùng với quý tỳ kheo đến thôn Kalanda, Karanda, ở giữa thành Vương Xá và thành Thượng Mao. tạm trú nơi trúc viên tịnh xá, thôn Ca Lang Đà. Con của Ca Lang Đà trưởng giả là Tu Đề Na Sudana, còn gọi là Tô Trần Na. Đức Gia Xá dịch là Minh, còn gọi là Ca Lang Đà Tử, Kalandakaputta. Sau khi Phật thành đạo được 12 năm, Ngài Tu Đề Na phát tâm chánh tín xuất gia, 8 năm xuất dương du học, nhằm lúc mất mùa đói thiếu, Ngài trở về cố hương. Sự việc ấy ở trong Luật Ngũ Phần, quyển thứ nhất thuyết minh. Tu Đề Na suy nghĩ như vậy. Hôm nay nhằm lúc giá lúa quá đắt, quý tỳ kheo khất thực khó được. Vậy ta nên thỉnh quý tỳ kheo đến thôn Ca Lang Đà khất thực. Quý tỳ kheo nhờ ta mà được nhiều lợi dưỡng để tu phạm hạnh, đồng thời cũng khiến cho dòng họ của ta nhân dịp này tu pháp bố thí, làm các phước đức. Con của trưởng giả Ca Lang Đà xuất gia thì trong quyến thuộc có thể gieo trồng phước đức vậy. Suy nghĩ như thế, rồi liền thỉnh quý tỳ kheo đến thôn Ca Lang Đà. Tôn giả Tu Đề Na sau khi trở về bổn thôn khất thực, mẹ của tôn giả hay tin, bà hết sức khuyên tôn giả nên hoàn tục. Nhưng tôn giả Tu Đề Na hết lòng tin ưa Phật Pháp, không nghe lời mẹ. Nhưng mẹ ngài vì sợ không con kế tự, xin ngài cho một đứa con và đồng thời dạy dâu của mình. Trong khi nguyệt thủy tịnh, trang sức thân thể, đến giờ mẹ của tôn giả yêu cầu tôn giả Tu Đề Na cho một đứa con để nối gia nghiệp, bắt buộc tôn giả phải về nhà cùng với vợ ba phen làm hạnh bất tịnh. Do đó tôn giả thị hiện phạm giới dâm lúc đầu tiên. Về sau quả nhiên người vợ có thai, sinh ra một đồng tử. Đứa bé vô cùng xinh đẹp, được đặt tên là Chủng Tử, còn được gọi là Tục Chủng. Khi đứa bé lên 8 tuổi thì hai mẹ con đều đi xuất gia tu hành. Mẹ của Chủng Tử ở chùa Ni, con thì ở chùa Tăng. Cả hai đều tu hành tinh tấn, chứng quả Đại A-La-Hán, nên mới được gọi là Tôn giả Chủng Tử. Trong Luật Tứ Phần, quyển thứ nhất thuyết minh, Tu Đề Na sau khi làm việc bất tịnh rồi, thường ôm lòng rầu buồn. Những người đồng học thấy thế hỏi, Đại Đức, tại sao buồn rầu như thế? Ngài từ lâu tu phạm hạnh tinh tiến, oai nghi lễ tiết, không việc gì chẳng biết. Tại sao hôm nay buồn rầu thế? Không ưa phạm hạnh hay sao? Tu Đề Na tôn giả đáp, tôi rất thích phạm hạnh, nhưng thời gian gần đây, ở chỗ vắng phạm ác hạnh, vì cùng với vợ làm hạnh bất tịnh, cho nên tôi buồn. Quý tỳ kheo liền đem việc ấy bạch lên Đức Phật. Khi ấy Đức Thế Tôn tập họp các tỳ kheo và biết đã đúng lúc, nên hỏi Tu Đề Na tôn giả. Tu Đề Na tôn giả liền đem sự thật bạch lên Đức Phật. Theo thường pháp của chư Phật, có 500 vị kim cang đại thần hầu ở hai bên Phật. Nếu Phật hỏi ba phen, không đem sự thật mà đáp lại, thì đầu người ấy bị đánh bể ra làm 7 phần. Trong Luật Tứ Phần, quyển thứ nhất thuyết minh, sau khi tôn giả Tu Đề Na đã đem sự thật bạch lên Đức Phật, Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách rằng việc làm của ông là sai, không phải oai nghi, không phải sa môn, không phải tịnh hạnh, không phải hạnh tùy thuận, không nên làm. Này Tu Đề Na, tại sao ông ở trong pháp thanh tịnh này cho đến ái dục hết, được niết bàn, lại cùng với vợ ông làm việc bất tịnh như thế? Đức Phật quở trách, rồi bảo các tỳ kheo rằng, này các con nghe đây, thà đem 5 căn để trong miệng rắn độc, chứ đừng để trong nữ căn. Tại sao vậy? Vì đó là nhân duyên đọa vào ác đạo. Nếu người nào phạm với nữ nhân, sau khi thân hoại mạng chung, đọa trong tam ác đạo. Tại sao vậy? Vì ta đã dùng vô số phương tiện tuyên thuyết về pháp đoạn dâm dục, đoạn tưởng dâm dục, diệt niệm dâm dục, trừ hẳn lửa dục, để vượt qua ái kiết sử. Ta đã dùng vô số phương tiện nói sự dâm dục như lửa, như người cầm đuốc cỏ đi ngược gió, như trái cây chín mùi, như đồ tạm bợ, như xương khô, như cục thịt, như điềm thấy trong mộng, như đạp trên mũi đao nhọn, như đồ gốm chưa hầm đem để dưới ánh nắng mặt trời, cũng như cây mũi tên nhọn, cũng như cây kích bén. Các thứ ấy rất đáng ghê tởm. Của trách xong, Phật bảo các tỳ kheo: Tu Đề Na là người ngu si, gây ra nhiều việc hữu lậu, phạm giới đầu tiên. Từ đây trở về sau, ta kiết giới cho các tỳ kheo gồm có 10 ý nghĩa. 1. Nhiếp thủ chúng tăng. 2. Khiến tăng hoan hỷ. 3. Khiến tăng an vui. 4. Khiến người chưa tin sinh lòng tin. 5. Người đã tin khiến lòng tin tăng trưởng. 6. Người khó điều thuận làm cho dễ điều thuận. 7. Người có tâm tàm quý thì được an vui. 8. Đoạn pháp hữu lậu hiện tại. 9. Đoạn pháp hữu lậu vị lai. 10. Chánh pháp được cửu trụ. Người nào muốn tụng giới nên tụng như vậy. Nếu tỳ kheo phạm hạnh bất tịnh, làm việc dâm dục, tỳ kheo ấy phạm ba la di tội, không được ở chung. Phật tùy theo sự việc xảy ra mà dần dần chế giới, căn cứ theo sự mà chế. Cho nên trong văn giới, trước chưa có điều cấm chế việc hành dâm với súc sinh. Về sau, có một vị tỳ kheo tu tập thiền định trong rừng, bị thiên ma quấy rối, tâm cuồng loạn, rồng chạy đến chỗ ngựa cái chết, hành dâm trên tử thi của nó. Sao lại có một vị tỳ kheo đi khất thực, hành dâm với một con khỉ cái? Cho nên Đức Phật lại vì đó mà chế giới. Trong Luật Tứ Phần, quyển thứ nhất thuyết minh: Khi muốn tụng giới, nên tụng như vậy. Nếu tỳ kheo cùng với tỳ kheo đồng giới, nếu không xả giới, giới kém không tự sám hối, phạm hạnh bất tịnh, cho đến hành dâm cùng súc sinh, tỳ kheo ấy phạm ba la di tội, không được cộng trụ. Những điều thuộc trên, Phật vì quý tỳ kheo kiết giới. Đối với tỳ kheo ni cũng thế. Văn giới tướng nói rằng: Nhược tỳ kheo cộng tỳ kheo đồng giới, nhược bất hoàn giới. Giới luy bất tự hối, phạm bất tịnh hạnh. Nại chí cộng súc sinh, thị tỳ kheo ba la di bất cộng trụ.
Hai chữ nại chí cho đến là nói bao quát. Hạnh bất tịnh vẫn còn nhiều thứ. Như trong luật bộ chép rõ, trước sau tổng cộng có 16 nhân duyên để chế giới. Này tôi y theo trong luật bộ thuật như sau. 1. Nhân duyên thứ nhất. Tu Đề Na tôn giả cùng với vợ hành dâm. Đó là phạm giới lần đầu tiên. Nhân đó Đức Phật chế giới. Về giới tỳ kheo ni cũng đồng như vậy. Nghĩa là không được cùng với người nam hành dâm. 2. Nhân duyên thứ hai. Ngài Nan Đề ban đêm kinh hành trong rừng, bị thiên ma và phi nhân hại, tâm cuồng ý loạn, thấy mình theo một thiên ma nữ. Đến nơi, không thấy cô gái đâu, chỉ thấy xác một con ngựa cái. Liền hành dâm với xác ngựa, phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo ni cùng với nam tử hoặc phi nhân mà hành dâm, cũng phạm Pa La Di. 3. Nhân duyên thứ 3. Có một vị tỳ kheo khất thực, hành dâm với con khỉ cái, phạm Pa La Di. Nhân đây, Đức Phật chế giới bổ sung, không được cùng với súc sinh hành dâm. Về giới tỳ kheo ni cũng đồng như vậy. 4. Nhân duyên thứ 4. Có một vị tỳ kheo khất thực, đến nhà của một nữ nhân, bị nữ nhân ấy mê hoặc, yêu cầu tỳ kheo để nam căn vào phi đạo, hậu môn của cô ta, cùng nhau hành dâm, phạm Pa La Di tội. Nhân đó, Phật chế giới bổ sung, hành dâm trong đường đại tiện cũng phạm Pa La Di tội. Giới tỳ kheo ni cũng đồng như vậy. 5. Nhân duyên thứ 5. Có một vị tỳ kheo khất thực đến nhà của một nam tử, bị nam tử ấy yêu cầu cùng nhau hành dâm, phạm Pa La Di tội. Nhân đó, Đức Phật chế giới bổ sung, không được cùng với người đồng tính hành dâm. Nếu tỳ kheo ni dùng hồ dao làm nam căn, hoặc là những vật khác có hình dài làm nam căn giả, rồi cho vào âm đạo, hoặc cùng với người nữ đồng tính luyến ái, cũng phạm Pa La Di tội. 6. Nhân duyên thứ 6. Có một vị tỳ kheo khất thực đến nhà của một hoàng môn. Người hoàng môn ấy thấy thầy tỳ kheo liền nhiễm trước, chung nhau hành dâm, phạm tội Pa La Di. Nhân đây Phật chế giới bổ sung, không được cùng với hoàng môn hành dâm. Giới tỳ kheo ni cũng đồng như vậy. 7. Nhân duyên thứ 7. Có một vị tỳ kheo khất thực đến nhà một nữ nhân. Nữ nhân ấy thấy tỳ kheo liền ái nhiễm, nên để âm đạo trần. Trong khi tỳ kheo bọc kính nam căn, hai người cùng nhau hành dâm, phạm tội Pa La Di. Nhân đây Phật chế giới bổ sung, nếu như dùng vật bọc nam căn lại để cách ly, để vào nơi hành dâm âm đạo không cách ly, phạm Pa La Di tội. Giới tỳ kheo ni cũng đồng như vậy. 8. Nhân duyên thứ 8. Có một vị tỳ kheo khất thực đến chỗ một nữ nhân. Nữ nhân ấy bọc kín âm đạo, tỳ kheo để trần dương vật. Hai người cùng nhau hành dâm, phạm Pa La Di tội. Nhân đó Phật chế giới bổ sung, nếu một bên không cách ly, để vào một bên có cách ly mà hành dâm, cũng phạm Pa La Di tội. Giới tỳ kheo ni cũng đồng như vậy. 9. Nhân duyên thứ 9. Phật ngự tại thành Xá Vệ, lúc ấy có vị tỳ kheo từ tha phương đến. Vị này bị dị tật dương vật dài lớn, nên dùng hậu môn của mình để tự hành dâm. Về sau sinh tâm nghi hối, đem hết việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Phật bảo vị tỳ kheo ấy rằng, ông không biết Phật chế giới, không được hành dâm dục hay sao? Thầy tỳ kheo ấy đáp, kính bạch Đức Thế Tôn, con biết Phật chế giới, nhưng tưởng là cấm chế với người khác, chứ con không nghĩ là không được tự mình hành dâm. Đức Phật dạy, ở nơi tự thân mình hành dâm dục cũng phạm tội Pa La Di. Theo lối phạm dâm này, hai thân xác không xúc chạm nhau. Nếu tỳ kheo ni dùng cao su hoặc chất liệu khác làm nam căn giả, hoặc dùng những vật khác hình dài để vào âm đạo của mình để tự vui thích, cũng phạm Pa La Di tội. Đây là thuộc về phạm tội tâm lý. Tội này là tội tướng, tương đồng với tội tỳ kheo có dương vật lớn dài tự để vào hậu môn của mình để hành dâm cho xuất tinh dịch, để tạo cảm giác vui thích. Cho nên Đức Phật nói, ở nơi tự thân mình hành dâm dục cũng phạm tội Pa La Di. Giới tỳ kheo ni cũng đồng như vậy. 10. Nhân duyên thứ 10. Có một tỳ kheo từ phương Nam đến, khi chưa xuất gia, tỳ kheo đó là một vũ công, thân hình rất mềm mại. Khi tâm dâm dục nổi lên bức bách, liền hành dâm bằng cách cúi xuống tự ngậm nam căn của mình. sau khi hành dâm rồi, sinh tâm nghi hối, đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn hỏi rằng, ông không biết Phật chế giới không được hành dâm hay sao? Thầy tỳ kheo ấy đáp, kính bạch Đức Thế Tôn, con biết Phật chế giới, nhưng con không nghĩ cấm tự hành dâm trong miệng của mình. Đức Phật dạy, tự miệng mình hành dâm cũng phạm ba la di tội. Tỳ kheo hành dâm nơi ba chỗ, miệng, đường đại tiện, đường tiểu tiện, đều phạm ba la di tội. Giới tỳ kheo ni cũng đồng như vậy. 11. Nhân duyên thứ 11. Có một vị tỳ kheo khất thực đến nhà một dâm nữ. Dâm nữ yêu cầu tỳ kheo hành dâm trong âm đạo của mình, nhưng phải xuất tinh ra ngoài. Tỳ kheo ấy chiều ý của nữ nhân kia. Khi hành dâm rồi, tâm sinh nghi hối, đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Phật hỏi thầy tỳ kheo ấy, ông không biết Phật chế giới không được hành dâm hay sao? Thầy tỳ kheo ấy đáp, kính bạch Đức Thế Tôn, con vẫn biết Phật chế giới, nhưng con không nghĩ không được hành dâm trong âm đạo khi lấy dương vật ra ngoài rồi mới xuất tinh. Đức Phật dạy, hành dâm trong âm đạo khi lấy dương vật ra ngoài rồi mới xuất tinh, hoặc hành dâm ở ngoài âm đạo khi dương vật vào âm đạo rồi mới xuất tinh, dù cho xuất tinh chỉ bằng chừng như một hột mè, cũng phạm tội ba la di. Về giới tỳ kheo ni cũng đồng như vậy. 12. Nhân duyên thứ 12. Hành dâm trên thân nữ nhân đã hư hoại, cũng phạm tội ba la di. Do có một dâm nữ bị vương tử cắt bỏ bộ phận sinh dục, có một vị tỳ kheo đến nơi chỗ vất bỏ nữ căn ấy mà hành dâm, phạm tội thâu lăng giá. Trường hợp bộ phận sinh dục sau khi bị cắt, được lấy ghép trở lại, vết thương chưa lành mà hành dâm nơi đó, thì phạm tội ba la di. Đoạn này chính là Upali tôn giả hỏi Phật chế giới bổ sung. Về giới tỳ kheo ni cũng đồng như vậy. 13. Nhân duyên thứ 13. Vua A Xà Thế sinh một hoàng tử tên là U Đà Di Bạc Đà Di. Dương vật của hoàng tử bị nhiễm trùng ngứa ngáy, dùng nhiều thuốc điều trị mà không hiệu nghiệm. Lúc bấy giờ, người nhũ mẫu thường dùng miệng ngậm dương vật của hoàng tử. Cơn ngứa ngáy tạm ngừng, nên bà nhũ mẫu phải thường xuyên ngậm. Nguyên do vì dương vật của cậu bé được hơi nóng trong miệng của bà nhũ mẫu phả ra, nên cậu bé bị xuất tinh, vi trùng trong tinh dịch ra ngoài, bệnh nhờ đó mà được lành. Việc đó trở thành thói quen của hoàng tử. Sau khi cưới vợ, chàng thường bảo vợ dùng miệng ngậm nam căn của mình để tự vui thích. Vợ của hoàng tử rất tức giận, đang lúc khỏa thân, lấy khăn trùm mặt, chạy vào cung trốn lánh. Sau đó trong cung truyền nói việc này, dân chúng trong nước nghe bắt chước theo. Vua biết được nên ra lệnh cấm chỉ không được hành dâm trong miệng. Upali tôn giả bạch Phật rằng,
nếu tỳ kheo cùng với tỳ kheo hành dâm trong miệng có phạm tội ba la di hay không? Đức Phật dạy, cả hai đều phạm ba la di tội. Upali tôn giả lại hỏi, kính bạch Đức Thế Tôn, tỳ kheo cùng với sa di cùng nhau hành dâm trong miệng có phạm tội ba la di không? Phật dạy, tỳ kheo phạm tội ba la di, sa di thì bị trục xuất. Upali tôn giả lại bạch Thế Tôn, tỳ kheo với tỳ kheo ni cùng nhau hành dâm trong miệng có phạm tội ba la di hay không? Đức Phật dạy, cả hai đều phạm tội ba la di.
Trong Luật Tứ Phần, quyển 55, thuyết minh.
Lúc bấy giờ có vị tỳ kheo khất thực sớm mai mặc y mang bát đến nhà bạch y. Nhà bạch y đó có đứa trẻ nằm ngủ, năm căn cương lên. Tỳ kheo liền đưa miệng ngậm, sau đó sinh tâm nghi ngờ, không biết mình có phạm tội ba la di không. Tỳ kheo đem việc đó bạch Đức Phật. Phật dạy, ông phạm tội ba la di. Lại trong Luật Thập Tụng, quyển 57 và Luật Ngũ Phần, quyển 28 đều nói rằng để vào trong miệng hành dâm, cả hai đều phạm tội ba la di. Tỳ kheo ni đem năm căn để vào miệng cũng phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo ni cùng với tỳ kheo ni dùng miệng lưỡi cùng nhau hành dâm cũng phạm tội ba la di. Nếu tỳ kheo ni cùng với tịnh nữ sa di ni dùng miệng lưỡi chung nhau hành dâm thì ni phạm tội ba la di, những người khác bị tẩn xuất. Lý này đồng với giới tỳ kheo, cho nên cũng chung một giới. 14. Nhân duyên thứ 14. Có một phụ nữ tà dâm, chồng của phụ nữ ấy bắt đem đến vua, nàng ta bị phạt bằng cách bị chặt hết tay chân, vứt bỏ trong nghĩa địa. Có một tỳ kheo đi đến, thấy người phụ nữ lõa thể, nằm ngửa trên gò mã, bèn hành dâm với nàng ta, bị người đời chê bai. Phật quở trách vị tỳ kheo đó. Ông không biết Phật chế giới không được hành dâm hay sao? Tỳ kheo ấy đáp, kính bạch Đức Thế Tôn, con biết Phật chế giới, nhưng tưởng là hành dâm với người toàn thân thì phạm. Nhưng đây là thuộc về người nữ đã bị chặt hết tay chân. Phật dạy, người nữ nếu bị mất tay bên tả, chân bên hữu, hoặc là tay bên hữu, chân bên tả, đều gọi là người tàn phế. Nếu dâm dục với người ấy cũng phạm tội ba la di. Trường hợp là tỳ kheo ni cũng đồng giới, nghĩa là nếu hành dâm với người nam bị chặt hết tay chân cũng phạm tội ba la di. 15. Nhân duyên thứ 15. Có một nữ nhân điên cuồng ở trong rừng khai nhãn. Khi phát cuồng, cô ta nằm dưới đất, gió thổi y phục tung lên, phơi bày thân thể lõa lồ. Một tỳ kheo ở trong rừng trông thấy, liền cùng cô gái điên ấy hành dâm. Sau đó, thầy sinh tâm nghi hối, đem việc đó bạch lên Đức Phật. Đức Phật dạy, nếu hành dâm với người nữ điên cuồng hay người nữ ngủ cũng phạm tội ba la di. Giới tỳ kheo ni cũng đồng như vậy. Nếu tỳ kheo ni phạm dâm dục với người nam điên cuồng hay người nam đang ngủ cũng phạm tội ba la di. 16. Nhân duyên thứ 16. Vợ của một cư sĩ ở nhà cha mẹ đã lâu, thời gian sau sắm sửa thức ăn uống về nhà chồng, đi nửa đường bị trúng gió chết. Thân nhân bèn đem tử thi để trên núi. Gặp nhầm lúc mưa to gió lớn, thân nhân phải dùng cỏ đậy tử thi lại, tính để sáng ngày mai sẽ thiêu. Đêm đến, tạnh mưa, trăng sáng, một tỳ kheo đi trong gò mã, có mùi hương xoa, cho là tử thi mới chết, liền hành dâm. Dâm niệm không dứt, liền vác tử thi về thảo am, suốt đêm hành dâm. Sáng ngày, thân nhân của người chết tìm, thấy xác chết trong thảo am của tỳ kheo, liền cùng nhau chê trách. Tỳ kheo nghe rồi sinh tâm nghi hối, đem việc đó bạch lên Đức Thế Tôn. Phật dạy, dâm dục với nữ nhân đã chết cũng phạm tội ba la di. Trường hợp hành dâm với người chết, ngủ hay thức đều phạm tội ba la di cả. Giới tỳ kheo ni cũng đồng như vậy. Ở trên thân người nam đã chết, hành dâm dục cũng phạm tội ba la di. Ở trên thân người ngủ, người thức cũng như thế. Ngoài 16 trường hợp phạm giới dâm đã nói trên, còn có những hình thức phạm dâm có thể căn cứ theo đó mà suy ra. Đức Thế Tôn chế giới dâm, tỳ kheo ni cũng đồng kiết giới. Việc đó trong Luật Tứ Phần, quyển 22 thuyết minh. Đức Thế Tôn do nhân duyên trên mà tập hợp tỳ kheo tăng bảo rằng, từ nay trở đi, ta kiết giới cho tỳ kheo ni vì có 10 cú nghĩa. 1. Nhiếp thủ nơi tăng. 2. Khiến tăng hoan hỷ. 3. khiến tăng an vui. 4. Người chưa tin thì phát lòng tin. 5. Giúp người đã tin tăng trưởng thêm niềm tin. 6. Khiến cho người khó điều thuận trở nên dễ điều thuận. 7. Người có tâm tàm quý được an vui. 8. Dứt bỏ pháp hữu lậu hiện tại. 9. Dứt bỏ pháp hữu lậu vị lai. 10. Chánh pháp được cứu trụ nơi thế gian. Khi muốn tụng giới, phải tụng như vậy. Nếu tỳ kheo ni làm việc dâm dục, phạm hạnh bất tịnh, cho đến hành dâm cùng súc sinh, tỳ kheo ni ấy phạm tội ba la di không được cộng trụ.
Câu nhược tỳ kheo ni trên văn giới có 8 loại tỳ kheo ni là: danh tự tỳ kheo ni, tương tự tỳ kheo ni, tự xưng tỳ kheo ni, thiện lai tỳ kheo ni, khất cầu tỳ kheo ni, trước các triệt y tỳ kheo ni, phá kiết sử tỳ kheo ni, thọ đại giới bạch tứ yết ma như pháp thành tựu đắc xứ sở tỳ kheo ni. Đó gọi là ý nghĩa của danh từ tỳ kheo ni. Hành dâm dục, phạm hạnh bất tịnh, cho đến hành dâm cùng súc sinh, đó là chỉ cho những đối tượng có thể hành dâm. Sau đây xin giải thích 10 cú nghĩa. 1. Nhiếp thủ nơi tăng. Nghĩa là nếu người có thể thọ cấm giới của Đức Như Lai đã tuyên thuyết, thì nam nữ trong thế gian trông thấy sẽ sinh tâm ngưỡng mộ, ở trong Phật Pháp rất được kính tín, phát tâm xuất gia thọ giới cụ túc, được gia nhập tăng chúng, trở thành thanh tịnh tăng vậy, cho nên gọi là nhiếp thủ nơi tăng. 2. Khiến tăng hoan hỷ. Nghĩa là đối với chánh pháp chánh luật, biết rõ việc này là không phạm, việc kia là phạm, xét biết thiện ác rõ ràng rành rẽ, không còn hồ nghi, y theo luật tu hành, do đó thiện căn tăng trưởng, nội tâm thường an vui, cho nên gọi là khiến tăng hoan hỷ. 3. Khiến tăng an vui. Do nghiêm trì giới luật nên tâm lúc nào cũng an vui. Khi vào trong chúng để nhóm tăng, Bố Tát tự tứ, tự xét hỏi tâm mình không có gì để hổ thẹn, hành trì thanh bạch, cho nên được an vui. Vì thế nên gọi là khiến tăng an vui. 4. Khiến người chưa tin phát sinh lòng tin. Nghĩa là các vị thiện tỳ kheo ni tùy thuận theo giới luật tu hành, oai nghi đầy đủ, tâm ý thanh tịnh. Nếu người chưa tin thì trông thấy các vị sẽ sinh niềm tin và nói rằng: đệ tử của Đức Bổn Sư Thích Ca có tâm siêng năng tinh tấn, làm được những việc khó làm, đó là những điều rất tốt đẹp. Cho nên nói rằng khiến người chưa tin thì phát sinh lòng tin. 5. Giúp người đã tin tăng trưởng thêm niềm tin. Nghĩa là những người đã có tín tâm, thấy những đệ tử xuất gia của Phật, tùy thuận theo lời Phật dạy, thiểu dục tri túc, gột rửa phàm tình, không đua tranh theo lợi danh, không nhiễm theo duyên đời, ngày chỉ ăn một bữa, ba y đầy đủ, ni thì năm y, siêng tu phạm hạnh, hộ trì cấm giới, khiến cho tín tâm của họ càng tăng trưởng. Cho nên nói rằng, giúp người đã tin tăng trưởng thêm niềm tin. 6. Khiến cho người khó điều thuận trở nên dễ điều thuận. Nghĩa là những ni sư không có tâm tàm quý, phá giới, đã làm việc bất thiện, lại không có tâm tàm quý, lại hỏi người khác: thấy tôi làm việc gì? Nghe tôi mắc tội gì? Đem những lời như thế làm não loạn chúng tăng. Nếu Phật đã kiết giới, thì chúng tăng căn cứ vào pháp tỳ ni, quở trách vị tỳ kheo ni phá giới. Người nào nên trị phạt thì trị phạt, người nào nên tống xuất thì cứ thẳng tay tống xuất, căn cứ theo luật mà điều thuận. Cho nên nói rằng khiến người khó điều thuận trở nên dễ điều thuận. 7. Người có tâm tàm quý thì được an vui. Nghĩa là những vị tỳ kheo ni có tâm hổ thẹn, ưa học giới pháp, biết rõ việc này nên làm, việc không nên làm, không tranh luận, khéo được an vui. Cho nên gọi là người có tâm tàm quý thì được an vui. 8. Dứt bỏ pháp hữu lậu hiện tại. Nghĩa là những phiền não do thất tình lục dục hiện tại ràng buộc, đều lấy giới mà đoạn trừ, học theo pháp vô vi, chứng được quả vô lậu, nên nói rằng dứt bỏ pháp hữu lậu hiện tại. 9. Dứt bỏ pháp hữu lậu vị lai. Nghĩa là những phiền não đã sinh thì diệt trừ hẳn, những phiền não chưa sinh thì đừng cho phát sinh. Nên nói rằng dứt bỏ pháp hữu lậu vị lai. 10. Làm cho chánh pháp được cựu trụ. Có ba pháp có thể làm cho chánh pháp cựu trụ. Học ba tạng, nghiêm trì giới luật, tính thọ tam tạng, tu hành 12 hạnh đầu đà, giữ gìn 3.000 oai nghi, 8 muôn tế hạnh, tu thiền định tam muội, chứng 4 quả sa môn, được đại đạo niết bàn. Theo luật tứ phần quyển 57 nói có hai pháp làm cho chánh pháp cựu trụ. Lúc bấy giờ Phật bảo quý tỳ kheo rằng có hai pháp làm cho chánh pháp cựu trụ. Phi pháp nói phi pháp, chánh pháp nói chánh pháp.